Mệnh lên đên. Vợ chồng mày tính chừng nào nhổ sào đi nơi khác vậy thưa bầu? Bảy Kiến quăng đôi dép nhựa của thằng cu thiết xuống ghe, rồi leo qua mấy chăn đước tới chỗ thưa bầu đang lui cui xếp củi vô lò. Chuyến này tính làm cu chót hay sao mà coi bộ hoành tráng dữ? Bảy Kiến bước giáp vòng lò than, mắt ngó nghiêng ước lượng. Chót đâu mà chót, tại mấy chục bao than lần trước vướng mấy chả đi tuần bị tịch thu hết, nên chuyến này làm bù trả tiền quán xá nữa chứ. Chất xong khúc nước cuối cùng, Tư Bào bích miệng lò lại, chừa một cửa nhỏ bắt đầu đốt lửa. Giờ này chưa đi sao mà còn lãng vãng ở đây? À, thì ngắm nghía lòng vòng rồi từ từ đi, nước chưa lớn gấp gáp gì. Ê Tư Bào, tao với mày làm vài sị đợi nước lớn ngang. Bảy Kiến hất mặt. Hứng ngẫu về cha nội, giờ này kiếm đâu ra rượu mà nhậu? Tư Bầu cố bật cười. Kệ tao, miễn sao có rượu, có mồi là được rồi. Vài sĩ thôi, dám mừ không? Vài sĩ thì vài sĩ, tao mà không dám. Như chỉ chờ có thế, tay phải Bảy Kiến lôi từ trong lưng quần ra chai rượu đế. Tay kia rút từ trong túi áo ra một cái bọc ni lông được cột chặt bằng cọng dây thun. Mấy con ba khía muối với vài ba trái bần ổi còn xanh lè, vừa nhìn đã thấy ê răng, nước miếng tươm đầy trong miệng. Quơ vội tấm cao su gần đó, trải xuống đất để làm chỗ dọn mồi. Tư Bào ngồi bẹp xuống đất, nhón tay xé một cái càng ba khía muối đưa lên miệng múc múc, rồi cầm chai rượu của Bảy Kiến đã mở nắp, rót thẳng vô miệng mình. Chai rượu được chuyển trả về cho chủ, Bảy Kiến cũng lặp lại động tác y hệt. Chẳng mấy chốc, chai rượu đã không còn một giọt. Mồi màng cũng chỉ còn sót lại chút nước muối ba khía đọng lại trong cái bọc nằm lăn lóc. Hai gã đàn ông bỗng thấy tay chân mình thừa thải, miệng mồm thì như đã cạn hết lời. Họ không nhìn vào nhau mà cùng bất động nhìn về phía miệng lò than trước mặt. Mấy nhánh cây khô làm mồi đã đượm lửa nổ bem bép. Chỉ trong thoáng chốc, miệng lò đã hừng hực hơi nóng. Lửa ở miệng lò như bị một bàn tay vô hình kéo vào trong lò, nơi xếp dày đặc những thanh đước được cắt thành từng đoạn đều đặn nằm chồng lên nhau. Phía trên đỉnh lò là mấy cái lỗ thông hơi, bắt đầu nhả ra những sợi khói trắng đục đầu tiên, lơ thơ, mỏng mảnh. Nước lớn rồi cha ơi, ở đó còn mê nhậu. Thằng cu thiết phải la làng đến lần thứ ba mới làm hai gã đàn ông thôi ngắm lửa. Trong mùi ghe, một người đàn bà đang lấp ló trông có vẻ bực bội, nôn nóng. Bảy Kiến bóp cái chai bẹp dúm, mắt đỏ ngầu, vỗ vai Tư Bầu nói gọn lõn. Ở lại mạnh giỏi ngang mày. Tư Bầu chưa kịp phản ứng thì Bảy Kiến đã leo nhanh lên mấy chăn đước lúc nãy, phóng xuống ghe. Trong nhà, con Lũng đang vọc chiếc radio, nghe tiếng của thằng cu thiết cũng lạch bạch bước ra, ngó nghiêng ngó ngửa xuống bến. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, Sơn Ca sao đành vội vã bỏ đi sao? Tình cờ nó vẫn trúng cái đài nào đó, chiếc radio bật ra tiếng, ráp lại với khung cảnh trước mặt thì cũng gần như vừa khít. Anh đi nghe Lũng, chừng nào em lớn anh sẽ trở lại cưới em. Thằng Thiết tháo dây buộc ghe, há họng tan hoác cười với con Lũng trên bờ đang ngơ ngác nhìn theo. Sau nhà, mẹ con Lũng tay chân bê bết sình non vừa bước lên từ con mương, ngó bộ dạng cha con Tư Bầu rồi bật ra một tiếng giống như tức tưởi. Trời, không kịp gửi sâu cá thòi lòi cho cha con anh Bảy rồi. Đù má, nước mặn dữ hen. Khi tiếng caller 4 của ghe Bảy Kiến xa dần, vợ chồng Tư Bầu còn nghe vọng lại tiếng chữ thề giòn giả của thằng cu thiết. Trong lò, những khúc đước tươi bắt lửa, chuyển mình răng rắc. Kinh cùng là một nhánh bị bỏ quên của dòng Tam Giang, chảy loằn ngoằn chia đôi rừng đước trước khi đổ thẳng về cửa biển. Lúc mới đến, Tư Bầu nghe người ta kêu nó bằng kinh trời xanh, nhưng Bảy Kiến thì bực dọc. Trời xanh kiểu gì mà kỳ cục vậy? Chỉ có một khúc là cùng đường, kinh cùng thì đúng hơn. Vậy là kinh trời xanh được đổi tên thành kinh cùng từ khi có hai chiếc ghe, cũng là hai gia đình trường mình lên bãi cắm sào. Không ai ở kinh cùng được quá một năm. Dân ở ven các con kinh lận cận nửa tuyên bố, nửa như tiên đoán. Họ nói vậy là vì trước đây đã có nhiều lượt dân tứ xứ nhổ cột gỡ kèo đi nơi khác, chưa kịp ăn mừng ngôi nhà mình giáp thôi nôi. Kinh cùng vừa xa chợ búa trường học, trạm y tế. Nói chung là xa đủ thứ. Lại vừa cô độc như ở trên ốc đảo. Thêm cái tên, ban đầu là trời xanh nhưng lại không dưỡng. Đất đai thì toàn phù sa đang bồi đắp. Tới 30 là nước ngập lênh láng chẳng chừa một gò đất mà toàn là nước mặn. Một cọng rau, ngọn cỏ nhét vô miệng cũng chẳng có. Khi tên là Kinh Trời Xanh còn trụ không nổi. Huống chi khi được đổi tên thành Kinh Cùng thì chắc cái thời hạn trên còn rút ngắn lại thêm nữa. Bởi Kinh Cùng không phải là vô cùng vô tận mà chính là cùng đường. Không biết lúc đó trời xuống đất khiến thế nào mà cái miệng ăn mắm ăn muối của bảy kiến lại thốt ra hai chữ Kinh Cùng. Lúc mới tới, con lũng còn ẩm ngửa, nên chỉ một mình Tư Bầu loay hoay dựng lên căn chòi làm chỗ chui ra chui vào. Nhờ có bảy kiến sắn tay áo qua phụ. Nói là phụ, chớ thiệt tình là quăng nguyên con vô. Thằng Cu Thiết chừng 7-8 tuổi, suốt ngày ở miết ngoài bãi sông giỡn với mấy con cá thòi lòi, phòng gió. Con nhà sông nước nên nó bơi lặn như rái cá cũng đỡ lo. Chỗ ở coi như tạm ổn, nhưng còn cái. Ăn, không có bảy kiến bày vẽ thì chắc vợ chồng Tư Bầu cũng cuốn nóp dông sớm. Chuyện kiếm ăn ở rừng ngập mặn thì bảy kiến là dân chuyên nghiệp. Đục hàu, móc cua, đặt cá thòi lòi, bắt vọt, ốc len, thứ gì cũng rành. Bảy kiến nói mấy chuyện đó để cho tụi con nít như thằng Cu Thiết nó làm. Còn đàn ông mình phải làm chuyện lớn hơn. Đốn cây hầm than bán, như vậy mới nhanh có tiền. Mình ở đậu trên đất của người ta, còn đốn cây cối, rủi người ta đuổi mình đi thì sao? Tư Bầu lo lắng. Bảy kiến ôm bụng cười sằng sặc. Ông ơi là ông, sao khờ vậy? Rừng nước mênh mông thiên địa như vậy thì làm gì có chủ? Mà có chủ thì mình cũng chặt tuốt. Bần cùng xin đầu tặc. Không ăn cắp thì lấy con gì ăn? Thấy chồng vắt búa theo bảy kiến, vợ Tư Bầu giật áo chồng lo lắng. Em thấy anh với anh Bảy liều quá, rủi người ta phát hiện rồi đuổi, mình biết đi đâu bây giờ? Mình liều từ lúc bước xuống ghe rồi, chứ đâu phải mới bây giờ. Làm vài chuyến có vốn rồi kiếm nghề khác, em lo xa chỉ cho mệt. Tư Bầu trấn an vợ, chớ trong đầu cũng chẳng nghĩ ra được nghề gì khác. Trong lúc mới chân ướt chân ráo đến giữa nơi rừng rú mịt mùng này, trước khi đặt chân xuống ghe, hàng xóm láng giềng đến đưa tiễn còn nhắn nhủ. Nếu đi kiếm ăn xứ người không xong thì nhớ trở về, không đâu bằng đất đai quê nhà Tư Bầu ơi. Bệnh rịnh, bùi ngùi quá cho nên người ta quên mất rằng. Gia đình kia có còn cục đất nào ở quê đâu mà về lại. Ngôi nhà cùng với mảnh vườn, nơi có mồ mả ông bà, chỉ trong một đêm đã bị con sông đổi dòng ngoạm mất. Chuyện gia đình Tư Bầu bị rứt ra khỏi đất, cô đến nơi chưa biết trước là nơi nào, trong khi đường về coi như đã tuyệt, là câu chuyện mà người quê cũ đến mãi nhiều năm sau vẫn còn thấy ám ảnh, vì mỗi năm dường như đất đai của họ mỗi nhích dần về phía con sông cái nết đổi dòng. Vợ chồng Tư Bầu xuống ghe, tham gia được vài chuyến chợ nổi, nhưng cũng cầm cự không lâu, vì chợ nổi không cạnh tranh nổi với các chợ trên bờ ngày càng thuận tiện đường xá xe cộ. Trong một buổi chiều sông nước ế ẩm, Tư Bầu tình cờ bắt chuyện với cha con Bảy Kiến. Bảy Kiến bảo có một nơi đất đai thì bạc ngàn, tha hồ mà khai phá, chẳng cần vốn liếng gì, chỉ cần có sức vóc siêng năng làm lụng thì chẳng bao lâu sẽ có của ăn của để. Với lại cũng phải để cho con cái nó lớn lên trên đất, chớ theo vợ chồng mày lên đên trên ghe suốt đời sau. Để thuyết phục, Bảy Kiến còn kể thêm chuyện mình từng chứng kiến cảnh một bà già thèm đất. Bà này sống trên ghe từ lúc nhỏ tới hơn 80 tuổi mới dành dụm được một số tiền mua một miếng đất nhỏ rồi cất nhà lên bờ. Mỗi buổi sáng con cháu lại thấy xung quanh nhà có ai moi một lỗ đất nhỏ cỡ cái ly uống trà. Nhiều ngày như vậy mới phát hiện. Ban đêm bà già lén bò ra ngoài hè móc từng cục đất ăn ngon lành. Con cháu cản không cho ăn thì bà già nói: tao sống còn có bao lâu nữa đâu, bất quá ăn hết chừng thúng đất, tụi bay tiếc gì vài cục đất mà không cho tao ăn đã thèm. Sau này mới vỡ lẽ ra, mấy chục năm nay, ghe cập bến nào, bà già cũng bò lên bờ, lén móc vài cục đất cất trong mình để dành ăn dần. Vợ chồng mày thắc mắc sao mà bà già đó không đi mà phải bò hả? thì sống trên ghe lâu quá, thiếu đất nên hai chân teo tóp, đi đứng nổi gì. Tới chừng bà già mất. Trong lúc thay quần áo của bà, người ta còn móc ra mấy chục cục đất vo tròn cứng như cục đá. Chắc bà sợ lúc chết, trên đường đi xuống dưới không có đất để ăn nên thủ theo. Bảy Kiến kể xong câu chuyện thì vợ chồng Tư Bầu cũng quyết định giả từ chợ nổi xuôi về ghe rừng. Tưởng rằng Bảy Kiến có sẵn đất đai, nhà cửa ở nơi đó, đến nơi mới té ngửa, cha con Bảy Kiến cũng là dân rày đây mai đó. Nhờ khoảng thời gian làm thuê tứ xứ nên rành rọt nhiều chuyện kiếm ăn, nhưng chỉ đủ bốc lũm, không bị chết đói chứ cũng chẳng dư giả gì. Khi Tư Bầu nhắc lại chuyện tình cờ lúc trước, Bảy Kiến cười hền hệt. Cha con tao lên kế hoạch lập nghiệp thiệt chứ bộ, nhưng đi một mình thì buồn chết cha. Ra tới ra lui chờ nói hoài, cuối cùng chỉ thấy có vợ chồng mày là cái mặt dễ dụ khị nhất. Bây giờ thì chỉ có hai nóc da, nhưng biết đâu, năm ba năm nữa, kinh cùng này sẽ nên xóm nên làng. Đến lúc đó thì vui khỏi phải nói. Nếu để giành được kha khá vốn liếng, thì anh tính làm gì hả anh Bảy? Tay Tư Bào run run khi cầm mớ tiền bán được than đầu tiên. Còn cô vợ đang ẵm con lũng đứng kế bên thì tự dưng rớt nước mắt khi nhìn vào bàn tay của chồng. Da lòng bàn tay của Tư Bầu nham nhở những vết phỏng, vết cũ đã mở miệng bong da, vết mới thì vẫn còn căng đầy những nước. Bảy Kiến thấy cảnh tượng như vậy, không hiểu sao lại bật cười. Thì cưới vợ cho tao, tắm mẹ cho thằng Thiết chứ làm gì mày? Chớ suốt ngày ngó cảnh vợ chồng con cái của mày, tao ngứa con mắt quá. Không, cha cưới vợ thì con cũng cưới vợ. Thằng Ngu Thiết chẳng biết từ trên mấy nhánh đước tuột xuống ngang ngóng câu chuyện từ khi nào. Nó chen ngang nói tỉnh queo. Sắm mẹ làm gì? Có sắm thì vài bữa nửa tháng, bà cũng bỏ chạy mất dép. Thằng Cu Thiết vừa nhắc lại những bà mẹ trước đây của nó, Bảy Kiến chợt nhớ rằng chưa bà nào ở với cha con của nó được trọn nửa năm. Cứ một hai tháng là sau một đêm thức dậy, dưới ghe chỉ còn hai cha con nằm lăn lóc, còn người đàn bà mà cha nó mang về từ đâu đó bắt nó phải kêu bằng mẹ thì như bị bốc hơi. Chỉ còn lại cái mùi vẫn váng vất đâu đó trong mùi ghe. Mà mẹ của nó hay vợ của Bảy Kiến thì lại có tính thời vụ, tùy theo cái bến mà chiếc ghe của cha con nó cặm sào. Tỉ như cái bến đó là bến của thợ gặt thì mẹ của nó sẽ là một người đàn bà mang gương mặt sạm nắng của những người đi gặt bướng. Tóc còn vương vài sợi rơm rạ. Nếu bến đó là một cái chợ thì mẹ lại là một người đàn bà đánh đá. Một tay chống nạnh, một tay xỉa thẳng vào mặt người khác, tuôn số xả ra khi người ta trót trả giá mớ tôm, mớ cá vào sáng sớm. Hoặc khi chiếc ghe không ghé bến nào, thằng Cú Thiết vẫn có mẹ vào lúc giữa khuya, khi hai chiếc ghe cặp sát vào nhau dọc theo bờ bụi của một khúc sông nào đó. Tất cả những người đàn bà mà nó kêu bằng mẹ, lúc nào cũng làm cho thằng Cú Thiết sợ hãi. Nhất là vào ban đêm, nó phải nhường khoang ghé ấm áp cho hai người lớn. Chỗ của nó là phần còn lại ở phía sau lái, hẹp tó, buộc phải nằm co quắp như con tôm luộc. Và trong giấc ngủ chồng chành, thằng Cú Thiết chốc chốc lại giật điếng người vì tiếng hổn hển, gầm gừ, cắn xé của loài thú hoang nào đó rất gần. Cách xóm kinh cùng khá xa, có một cái chợ nhỏ, dân quen miệng, kêu bằng chợ Vàm. Đó là nơi mà hễ vào sáng sớm đặt chân đến, là hầu như có thể điểm danh đầy đủ những gương mặt của các cư dân sống nhờ vào rừng. Chợ tự phát nhưng địa thế khá lý tưởng, là nơi chụm đầu của năm con kinh được gọi theo số thứ tự từ 1 đến 5. Chỉ có kinh cùng là lạc loài, vì nó được gọi bằng tên hẳn hoi chứ không phải bằng số, và cũng không đường hoàng chụm về như tụi kia mà trổ ra từ bên hông của con kinh thứ 5, lén lút như một tên ăn trộm. Ở chợ, nơi các con kinh chụm đầu ấy, thứ gì cũng có một. Một quán cà phê nằm dưới tàn một cây mắm. Một tiệm tạp hóa cất nửa trên bờ, nửa nhòi ra ngoài mé sông, thông xuống nước bằng một chiếc cầu thang đóng bằng cây đước đã lên nước láng bóng vì chân người. Một cái nhà được chia làm hai, một bên sửa chữa máy móc, một bên làm quán nhậu. Còn lại cá mắm, rau cải đều được bày bán sẵn trên ghe đậu ven theo mé bờ. Ai muốn mua thì cứ cặp xuồng lại bước qua mà lựa. Không vừa ý thì cứ chuyền qua ghe khác mua. vẫn còn một thứ một nữa chưa nhắc đến, đó là cái trạm kiểm lâm. Bên ngoài nhìn vào, dưới bóng mát rượi của đám sú, vẹt thì dường như lặng lẽ, thậm chí buồn chán. Nhưng thực ra lúc nào ngôi nhà màu xanh ấy cũng chầm chầm nhìn về phía họng của các con kinh một cách soi mói. Những khi thật cần thiết, vợ chồng Tư Bầu thỉnh thoảng mới đi chợ. Còn lại khi thiếu vài thứ lặt vặt thì gửi Bảy Kiến mua giùm. Cha con Bảy Kiến dường như ghiền đi chợ. 5 giờ sáng ngày nào cũng nghe tiếng máy của họ y ạch dưới kinh hướng về phía chợ. Có khi không mua gì, nhưng tới cử là phải đi. Ra tới chợ, Bảy Kiến thảy thằng Cu Thiết lên quán cà phê, kêu cho nó ly mũ gòn hột é. Thằng Cu Thiết vừa uống nước, vừa dán mắt vô màn hình tivi lúc nào cũng chiếu những bộ phim đấm đá, đâm chém, máu me. Vừa coi, nó vừa hơ tay múa chân phụ theo diễn viên trong phim, thỉnh thoảng lại chữ thề, cổ động, nhiệt tình. Chém chết mẹ nó cho tao. Có khi coi nửa đĩa phim thì Bảy Kiến đã trở lại, trả tiền rồi lôi nó xuống ghe về. Nhưng cũng nhiều khi đổi tới đĩa thứ hai, thứ ba vẫn chưa thấy bóng dáng. Những lúc ấy, thằng Cu Thiết không còn hơi sức để la hét nữa. Nó lăn đại ra sàn nhà ngủ. Khi nào cha tới thì cũng ẵm nó xuống ghe về kinh cùng. Có lạc đi đâu mà sợ. Bảy Kiến nói, tao đi kiếm mẹ cho thằng Cu Thiết. Với lại ra ngoài có khi nghe ngóng được tin kiểm lâm đi tuần ngã nào để biết đường mình còn tránh. Vậy mà cũng chẳng ăn thua. Chẳng biết Bảy Kiến nghe ngóng kêu gì mà từ lúc xuống kinh cùng tới giờ cứ bị bắt suốt. Dám tới cả chục chuyến. Tư Bầu thì ít hơn. Không phải gió luồn lách đường rừng, mà tại cái tật nhát chỉ chở lưng lưỡng ghe chứ không liều mạng như Bảy Kiến, chở khẩm mẹp. Tưởng chừng chỉ cần một đợt sóng nhỏ là đem nguyên ghe đước đi thăm Hà Bá. Kiểm lâm có gặp Tư Bầu thì chỉ nhìn lướt qua rồi chạy thẳng, chắc là chết. Nhưng cũng có khi vừa nhìn thấy Tư Bầu từ xa là họ đã hét lớn. Bữa nay không gặp thằng kia, bắt thằng này luôn. Mà bắt Tư Bầu, Bảy Kiến thì cũng như bắt cóc bỏ dĩa. Bất quá tịch thu tăng vật là số cây đước trên ghe. Còn 2 chiếc ghe có cho người ta làm củi thì cũng chẳng ai thèm lấy. Kiểm lâm lại càng không. Không phải vì họ không dám tịch thu phương tiện vi phạm, mà vì ở vùng này, ai mà không biết mất chiếc ghe hay chiếc xuồng thì cũng đồng nghĩa với việc chặt chân người ta. Cũng phải chừa cho người ta một con đường sống. Ai mà ác nhân thất đức đến vậy? Dân ở chợ lập luận vậy về chuyện Tư Bầu và Bảy Kiến thường xuyên bị lôi ghe về trạm rồi lại thả ra như ăn cơm bữa. Khi đã thuộc tính nết của từng con nước rồng nước lớn, nằm lòng từng ngõ ngách, kinh rạch thì tự dưng Bảy Kiến trở chứng. Chắc cha con tao phải nhổ xào thôi Tư Bầu à. Tư Bầu chưng hửng. Trời trời, thiệt hay giỡn chơi với anh Bảy. Cha con anh mà đi thì vợ chồng tôi biết tính sao? Thì một là vợ chồng mày cũng nhổ xào theo cha con tao. Hai là cứ tiếp tục bám trụ lại ở kinh cùng chứ sao nữa. Giọng Bảy Kiến nhẹ hẳn như không. Mắc chống gì mà anh phải đi. Nhưng cha con anh tính đi đâu? Thì theo sông ra cửa biển, tới bãi bồi hoặc đâu đó. Chớ ở đây đốn cây hầm thang, mò cua bắt ốc. Hết ngày này qua ngày khác tao chán lắm rồi. Bữa hổm đi chợ, có một tay chặn đường điểm mặt tao. Còn bắt gặp lần nữa là kéo ghe về trạm trồng hành luôn. Không cho xin lại nữa, tao thấy nhục lắm. Kể từ hôm Bảy Kiến tuyên bố mình sẽ theo sông ra biển tới giờ, vợ chồng Tư Bầu cứ thắt thỏm luôn. Cứ lo sau một đêm thức dậy, ngó qua nhà cha con của ông láng giềng chỉ còn lại trụi lơ cái nền nhà. Nhưng vài tháng sau, không nghe Bảy Kiến nhắc tới chuyện đó nữa. Tư Bầu nghĩ bụng, chắc là Bảy Kiến đã quên. Chưa kịp mừng thì một buổi chiều, khi đang ẹ ạch vác bớ đước đốn cả ngày từ dưới ghe lên bờ, Tư Bầu nghe có tiếng máy tốp ga trước bến. Ghe Bảy Kiến bị kiểm lâm lôi về trạm rồi. Tư Bầu ơi, chắc lần này cha con nó ăn cám luôn. Tiếng ai đó dưới vỏ thét lớn rồi chạy ngược ra. Chắc là Bảy Kiến nhờ người quen ngoài chợ tạc ngang cho hay. Chạng vạng lại nghe có tiếng vỏ ghé dưới bến. Tư Bầu nhìn ra, thằng Cu Thiết mặt mày lem luốc, trợn trạo cạp củ khoai lang luộc bò lên bờ. Bảy Kiến đứng ở phía sau thằng con, chẳng hiểu sao không leo lên cầu thang để vào bờ mà lại bước thẳng xuống sình, mọc rễ dưới đó vài giây mới uể oải nhổ chân leo lên. Ghe đâu? Tư Bầu nhào ra bến, nắm tay Bảy Kiến lôi lên bờ. Ở ngoài trạm. Bảy Kiến nói như người ngủ mê vừa tỉnh. Chừng nào trả? Họ nói cha con tao mà kiến thiết, cái con mẹ gì, đổi tên thành phá hoại thì mới trả lại ghe. Phía sau nhà, thằng Cu Thiết được vợ Tư Bầu dội cho mấy ca nước ngọt lên mình. Nó như sực tỉnh, nằm lăn ra đất nước nở. Thôi chết, con cũng không đổi tên đâu, xấu như quỷ. Con Lũng nằm trong nhà, đang thiêu thiểu ngủ trên võng, giật mình cũng òa theo. Ở kinh cùng, mọi tiếng khóc, cười hoặc tiếng động nào khác của hai gia đình này, dù có cố gắng mấy, cũng khó thoát khỏi đám cây cối rậm rịch đang bao bọc xung quanh để ra được ngã ba sông. Cha con Bảy Kiến coi vậy mà quá đã, bị tịch thu ghe, bữa sau có ghe mới đi liền. Lại được khuyến mãi thêm bà chủ quán cà phê, cái tướng ngon thấy phát thèm. Có bị tịch thu 10 chiếc ghe như vậy, cũng còn lời. Cha con Bảy Kiến đi khỏi kinh cùng, dân chợ Vàm được một dịp rộn ràng, nhất là mỗi khi bắt gặp gia đình Tư Bầu đi chợ. Nhắc đến cha con Bảy Kiến trước mặt gia đình còn lại ở kinh cùng này, thì cũng giống như bảo, ê Tư Bầu, vợ chồng mày cũng đi luôn cho rồi, chưa có một mình thì trước sau cũng chết vì buồn. Bây giờ là cha con Bảy Kiến, biết đâu 10 bữa nửa tháng sau lại tới vợ chồng Tư Bầu. Cái cách thể hiện sự lo lắng thừa phần ồn ào của dân chợ Vàm được vợ chồng Tư Bầu coi là lời tiên đoán thứ hai, trong khi một nửa lời tiên đoán thứ nhất đã thành sự thật. Một buổi chiều khác, lại là buổi chiều, không hiểu sao ở kinh cùng, những việc được xếp vào diễn biến cố thì hay liên quan đến buổi chiều. Khi bắt thang leo lên nóc lò, ém lại mấy cái lỗ thông hơi, thì Tư Bầu nghe tiếng vợ mình thất thanh gọi. Chết rồi anh ơi, mấy ông tới. Tư Bầu vừa tụt xuống đất, thì cũng vừa lúc đoàn người từ dưới vỏ phóng lên bờ. Giật máy bơm nước, bơm thẳng vô lò. Tiếng người đi đầu thét lớn ra lệnh. Ngay lập tức, dòng nước đục ngầu từ dưới sông dẫn qua chiếc ống vải được kéo lên bờ từ khi nào. Phun thẳng vô miệng lò than đang nóng hừng hực. Vợ Tư Bầu tiếc của, vừa la làng như bị cướp, vừa lăn xả vào để dàn ống nước, nhưng bị gạt phắt, té lăn ra một bên. Tư Bầu thì đứng như trời trồng, nhìn lò than trước mặt nổ từng tiếng như người ta đốt pháo, rồi chuyển mình đổ sụp xuống. Chỉ trong chớp mắt, đoàn người đã làm xong nhiệm vụ của mình. Trước khi trở xuống vỏ, người ra lệnh ban nãy còn gằn giọng với vợ chồng Tư Bầu. Đáng lẽ chúng tôi đã tịch thu ghe của vợ chồng anh một lượt với cha con thằng phá hoại kiến thiết gì đó, nhưng thương tình vợ chồng anh có con nhỏ nên mới để tới bây giờ. Kể từ ngày mai, vợ chồng anh phải đi nơi khác để làm ăn. Đây là rừng cấm khai thác, đừng để chúng tôi khó xử. Dứt lời, đoàn người trở xuống vỏ, nổ máy lao hết tốc lực về hướng chợ Vàm. Vạch lên mặt kinh những vệt bọt trắng xóa. Ngay lập tức, dòng nước đục ngầu phù sa ngoài kia như một kẻ đồng lõa, bình thoảng xóa bỏ tất cả những dấu vết của con người vừa lưu lại trên thân hình của nó. Chỉ trong nháy mắt, kinh cùng đã trở lại yên ắng, nếu không có hai con người đang ở đằng kia. Một người tóc tai rũ rượi vẫn còn thút thít khóc. Một người vừa ngồi bẹp xuống nền đất và cái lò than. À không, giờ nó đã trở thành đống gạch vụn, thì không ai tin rằng gia đình duy nhất ở kinh cùng vừa trải qua cơn thịnh nộ không phải của đất trời. Bây giờ anh tính sao đây? Vợ Tư Bầu lên tiếng sau khi đã dứt nước mắt. Không tính gì nữa. Giọng Tư Bầu cộc lốc. Đi! Cuộc trò chuyện cuối chiều giữa vợ chồng Tư Bầu chỉ có vậy. Quên hẳn con Lũng từ nãy giờ đang lăn lóc trên nền đất. Thích thú bốc từng bụng bụi than chét đầy mặt mũi. Mình mẩy, vợ chồng Tư Bầu cứ ngồi nhìn trừng trừng vào đống gạch vụn. Giữa nghi ngút khói, giữa những khúc nước ướt mem cháy nhăm nhở chưa kịp thành than, vợ chồng Tư Bầu lờ mờ thấy cái cảnh chiếc ghe của mềm của gia đình lại cọt kẹt trường mình ra khỏi bãi, tiếp tục sứ mệnh lên đên.